lắng cho Phật tử, đệ tử xuất gia tại gia là nó đâu đó nó rất là chi li, rất là tỉ mỉ. Người trình độ cao ta dạy cái này, người trình độ bậc trung ta dạy cái này, người trình độ bậc thấp ta dạy cái này, phải không? Đại căn, trung căn, tiểu căn gì cũng đều giải thoát hết, tùy theo cái trình độ. Nhưng Đức Phật khẳng định phải tinh tấn, phải tinh tấn. Dù cho pháp môn khó phải tinh tấn, dù cho pháp môn dễ cũng phải tinh tấn. Chứ không phải môn khó là tinh tấn, pháp môn dễ mình hời hợt là không được, dứt khoát không thành công. Từ đó chưa, đó như vậy. Cho nên đó là bốn pháp lớn, ba pháp lớn mà tôi vừa trình bày và tưởng ta nghe qua. Vấn đề pháp môn tịnh độ của chúng ta đó là quán tưởng và trì danh niệm Phật. Thì từ nơi cái chỗ trì danh niệm Phật này, Đức Phật chúng ta là mới chia ra bốn cái phương cách để mà chúng ta dễ ứng dụng và chúng ta dễ tu. Đó như vậy. Thì trong bốn cái cách này thì có những cái cách mà chúng ta thường áp dụng thường xuyên mà tưởng. Thứ nhất là gì? Đó là giáo tịnh. Thứ hai là mật tịnh. Thứ ba là thiền tịnh. Thứ tư là thuần tịnh. Tự nhớ cho rõ nha. Hôm nay cái bài giảng sư rất là logic, rất là rõ ràng và tha thứ lớp. Tự phải lưu ý và nhớ cho kỹ. Và như vậy thì bốn cách gọi là trong cái trì danh này, hồi nãy là bốn cái là pháp lớn, ba cái pháp lớn và trong pháp môn tịnh độ chúng ta là quán tưởng và trì danh. Thì trong cái trì danh dễ này á thì chia ra bốn cách để chúng ta là trì danh. Thứ nhất là giáo tịnh. Thứ hai là mật tịnh. Thứ ba là thuần tịnh. Thứ tư là gì? Thứ ba là thiền tịnh. Thứ tư là thuần tịnh. Thuần tịnh chúng ta để sau chót. Thì sư sẽ giảng bốn phần này tưởng ta nghe. Thứ nhất là giáo tịnh. Bây giờ đây là cái vấn đề cái cách tu này Phật tử chúng ta hệ lụy nhiều nhất. Thì nó là hệ lụy nhiều nhất. Sử dụng cái thuật ngữ hệ lụy á là sao Phật tử? Tức là Phật tử đi cái cách này theo cái thích của mình mà nó trở ngại chúng ta vấn đề là được nhất tâm, mà nó là khó khăn cho chúng ta thành tựu nhất tâm. Nó gọi là giáo tịnh. Tuy là nó cũng hay nha, nhưng mà với người mới tập tu, mới tập tu đâu mà tử ta ham phước ha. Đó là chúng ta vừa niệm Phật mà vừa tụng kinh. Giáo tịnh là vừa tụng kinh. Giáo là giáo lý Phật, tức là kinh Phật. Tịnh là gì? Là tịnh độ, là niệm Phật. Là mình vừa niệm Phật mà vừa thích tụng kinh, tụng Pháp Hoa, tụng kinh này kinh kia, tụng những kinh đại thừa không à. Như vậy thì khi Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh đại thừa hay bất cứ cái bộ kinh nào thì khoảng thời gian đó Phật tử có niệm Phật không? Có không? Đâu có niệm Phật đâu. Phật tử đâu có niệm Phật. Trong khi tụng kinh đâu có niệm Phật. Phật tử nghe sư nói cho rõ nè, phải không? Cái người tu niệm Phật mà vừa niệm Phật mà lại vừa tụng kinh, có nghĩa là người này quyết về cực lạc vãng sanh bằng cái pháp môn là niệm Phật A Di Đà, phải không? Nhưng họ lại là sợ không đủ. Phải không? Sợ không đủ. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra họ thêm cái tụng kinh nữa cho chắc ăn, cho thêm mớ nữa, phải không? Thành ra Phật tử nghe sư nói cho kỹ á, rồi hãy trả lời. Tức là khi Phật tử bỏ thời gian niệm Phật, Phật tử là lo tụng kinh, phải không? Bỏ thời gian niệm Phật lo tụng nguyên bộ Pháp Hoa hay là bộ kinh nào đó Phật tử thích. Thì trong khoảng thời gian Phật tử tụng kinh đó, Phật tử có niệm Phật không? Không. Vậy Phật tử mất thời gian niệm Phật. Hay là mất thời gian niệm Phật rồi. Vậy thì niệm Phật cái đưa chúng ta được cái gì? Tức là quân tập trí tuệ Phật, phải không? Niệm thì chỗ tụng kinh là tụng pháp Phật, là quân tập trí tuệ Phật vào trong tâm của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta quân tập vào trí tuệ Phật đó, chúng ta chưa thông rõ được cái lý nghĩa trong trí tuệ Phật này, mình chỉ tụng để mà đem vào mà thôi bằng cách vô tư, phải không? Thế nó như vậy đó. Thành ra khi người mà tụng kinh Pháp Hoa hay tụng bất cứ bộ kinh nào là dĩ nhiên là chúng ta có phước. Tụng kinh là có phước à, phải không? Ví dụ người ta tụng kinh á thì chúng ta Pháp Hoa thì chúng ta được cái phước rất là lớn, là được gì? Tướng hảo đẹp ở tương lai, phải không? Rồi được là phúc báo trong cuộc sống, làm ăn là phát đạt giàu giàu, và nó như vậy đó. Cuộc sống gia đình được hạnh phúc và hưng thịnh. Nó như vậy cho nên chúng ta thích trì Pháp Hoa Kinh. Thành ra người nào mà thích trì Pháp Hoa Kinh là người đó thích phước báo nhiều. Thấy không? Thành ra là Phật tử thấy cái đạo tràng mà chuyên trì Pháp Hoa là đạo tràng, nó đạo tràng gì? Đạo tràng tu cầu phước. Tu cầu phước. Cho nên mà thích tụng Pháp Hoa. Thấy không? Nó như vậy đó. Còn về đạo tràng mà chuyên lo niệm Phật thì đạo tràng là đạo tràng gì? Đạo tràng muốn giải thoát, chuyên tu giải thoát. Thì hai cái đạo tràng Pháp Hoa và hai đạo tràng niệm và cái đạo tràng niệm Phật, và tới hai cái đạo tràng nào thù thắng hơn? Hả? Niệm Phật thù thắng hơn. Vì đạo tràng niệm Phật là đạo tràng đây gọi là hành giả. Ví như mà lời của Thượng Tọa nãy mà kêu gọi Phật tử chúng ta là hành giả, phải vào giảng đường đặng mà cho trang nghiêm để cung kính giảng sư. Thì chúng ta là hành giả, tại vì mình là người chuyên tu, là người muốn giải thoát, người muốn đoạn phiền não, muốn chấm dứt sanh tử ngay kiếp này mới được gọi là hành giả. Hay là những cái đạo tràng tu thiền gọi là gì? Là hành giả. Đạo tràng tu niệm Phật là hành giả. Còn đạo tràng Pháp Hoa có gọi là hành giả không? Không. Phật tử hãy tập trung lên để trì kinh trì kinh tụng kinh. Vậy thì những người mà trì Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa là đạo tràng cầu phước. Đa số là người vô trong đạo tràng Pháp Hoa đạo tràng tu cầu phước không à. Đó, thấy rõ chưa? Đó, thành ra khi chúng ta trì Pháp Hoa, trì kinh Đại Thừa, tức là bộ kinh nào, thì chúng ta thời gian đó mình tụng kinh là có phước. Một là phước báo, hai là được phước trí. Nhưng chúng ta không có hành trì pháp chuyên môn của chúng ta là pháp môn niệm Phật. Nghĩa là bỏ khoảng thời gian là phải không? Như vậy thì đó gọi là giáo tịnh. À, nhưng mà đây phải tự nhớ rằng tịnh là gốc, giáo là phụ. Thấy chưa? Vậy là cái pháp môn niệm Phật chúng ta tu là pháp môn chánh, và cái trì kinh chỉ là phụ mà thôi. Đừng ham trì kinh mà quên đi niệm Phật. Mục tiêu của chúng ta là vãng sanh cực lạc. Cho nên là chúng ta phát nguyện niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi hồi hướng về cực lạc hết. Phải không? Nhưng mà rất tiếc, khoảng thời gian tụng kinh, thời gian đó không có chuyên lo niệm Phật. Phải không? Được phước này mà mất đi cái lợi lớn kia. Nếu trong khi Phật tử đang trì kinh mà lật ngang chết tính sao đây? Phật tử có vãng sanh không? Không rồi, tại vì Phật tử đâu có niệm Phật. Mà Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, cõi trời muốn sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta. À, niệm có thiết tha lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta. Nghe rõ chưa? Đấy, đó như vậy đó. Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta muốn về cực lạc là phải chuyên trì niệm Phật, phải không? Nhớ niệm Phật lâm chung A Di Đà sẽ rước về cực lạc. Và thích Đức A Di Đà cũng khẳng định bằng một cái sự là ra điều kiện với chúng ta muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta, niệm thật là thiết tha lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta. Và tự nhớ cái từ mà ta mới rước về nước ta, phải không? Vậy thì ngài ra điều kiện bắt buộc là phải niệm Phật ngài mới rước, mà niệm những cái khác là ngài không rước đó. Thế giờ phải niệm danh hiệu ta là mới giao cảm với ngài được, còn niệm những cái từ khác, những cái nghĩa khác là sao mà giao cảm được? À, thấy chưa? Thầy đa Phật tử mà cứ là thích thú lo tụng kinh mà quên đi niệm Phật, rủi giờ lâm chung Phật tử quên niệm Phật mà Nam Mô Pháp Hoa Hậu Thượng Phật Bồ Tát là rầu đời. Rầu đời rồi. Phật tử thấy không? Như là giả tràng xe cát biển đông, phải không? Như vậy đó, thầy đã cái công mà niệm Phật, bây giờ lại cái xèn thêm vô là kinh nữa. Thành ra bây giờ là nhiều khi mình thích tụng kinh quá mà quên niệm Phật đi, thành ra giờ phút đó nó khiến mình niệm kinh mà quên niệm Phật. Phải không? Thành ra nó rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây là Đức Phật Thích Ca A Di Đà đưa chúng ta vào một pháp chuyên tu là lo niệm Phật, là mới dễ tạo được nghiệp thuần trong vấn đề là nhất tâm bất loạn. Thấy không? Nó như vậy đó. Vấn đề thứ hai là gọi là mật tịnh. Nãy tôi nói giáo tịnh là vừa niệm Phật mà vừa tụng kinh. Bây giờ nó là mật tịnh. Mật là gì? Là mật tông trì chú. Bây giờ có một nhóm Phật tử chúng ta đó là sợ niệm Phật không có được là tiêu trừ tội lỗi nhiều, cho nên bây giờ chúng ta thêm cái trì chú nữa. Nhờ trì chú mới tiêu trừ nghiệp chướng, phải không? Cho nên chúng ta trì chú thêm nữa, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm hay là chú nào đó. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng á là Nam Mô A Di Đà Phật là Phật chú, Nam Mô A Di Đà Phật là vua chú. À, đã là Phật chú là vua chú rồi thì có chú nào bằng chú A Di Đà Phật nữa không? Không, thầy nói chưa? Phật tử nói rằng á, tụng Đại Bi nó dài như vậy nó mới linh. Ha, đó là Phật tử tiệm cái chú nào dài mình tụng à. Ha, đó nó linh hơn. Cho nên bây giờ Phật tử là lo tụng chú mà quên lo niệm Phật. Nè, thậm chí Phật tử còn tụng Lăng Nghiêm nữa. Phật tử nhớ cái pháp Lăng Nghiêm là để dành cho người xuất gia, chứ không phải dành cho người tại gia đâu. Ngày xưa A Nan bị Ma Đăng già tụng Tỳ Ca La Tiên chú đó, là chú dục vọng đó, làm cho A Nan khởi lên cái tâm dục. Thấy chưa? Tại nam mới bị Ma Đăng già bắt vào trong phòng mà tính cưỡng hiếp A Nan. A Nan chuẩn bị là về phá giới rồi, tại vì không đủ định tâm nổi nữa. Thì ra mai nhớ đến Phật cầu Phật cứu, Phật biết rõ được Cho nên là mạ đưa chú Lăng Nghiêm, cái văn thù đến để đọc tụng chú Lăng Nghiêm lên để phá tan cái lạ cái chú Tỳ Ca La Tiên của Ma Đăng Già. Thế là cái chú Lăng Nghiêm là chú diệt dụng khô cạn cái lòng tham dục. Thế là như vậy là nó khống chế được cái chú ma của Ma Đăng Già. Cho nên người xuất gia là bắt buộc là phải trì tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng. Để làm khô cạn cái lòng tham dục của người xuất gia. Nhờ thừa tụng càng nhiều càng tốt. Đó là cái chú này dành cho người xuất gia, chứ không dành cho người cư sĩ đâu. Phải tự thấy cái nghi thức tụng niệm đó, nghi thức nhật tụng thì công phu sáng ở chùa chứ không phải công phu sáng ở nhà đâu Phật tử. Đây là cái thanh quy của Bách Trượng dạy chúng ta. Đây là tụng ở nhà là không, và đây là không phải pháp của mình, đây là ở chùa. Cho nên Phật tử tại gia mà đem pháp Lăng Nghiêm mà tụng ở nhà rồi, gia đình Phật tử sẽ xào xao. Tại vì sao? Gia đình hạnh phúc, vợ chồng từ đây sẽ đặt vấn đề. Thế nó như vậy đó, nó khó. Cho nên nhiều Phật tử mà hỏi tôi trả lời rằng không nên. Ở nhà tụng đại bi thì được, Lăng Nghiêm để quý thầy người ta tụng phải hơn. Bây giờ pháp của người xuất gia, mà lấy pháp người xuất gia ứng dụng cho người tại gia là không được, không đủ sức để chịu đựng. Thế nên nó khó là như vậy. Cho nên Phật tử ứng dụng pháp không hợp với căn cơ và hoàn cảnh. Cho nên hỏi tại sao tôi tu tụng Lăng Nghiêm càng ngày cái gia đình xào xáo hoài. Phải không? Thật ra hai vợ chồng tâm niệm chỏi bản với nhau, thật ra nó không mất, không được hạnh phúc và mất đi hạnh phúc trong cuộc đời. Thế do nên như vậy tôi nói và tự hiểu rồi chứ hả? Đó như vậy cho nên đây là Lăng Nghiêm có phải tụng ở nhà, mà Lăng Nghiêm là tụng ở chùa của các thầy xuất gia tụng vào buổi sáng. Thế thấy không? Đó như vậy. Thành ra đó là Phật tử là thích tụng chú để tiêu trừ nghiệp nghiệp gì đó. Thì tạo gì đó, mình nghĩ mình tạo quá nhiều đi, cho nên mình tụng chú cho tiêu tội. Vậy thì Phật tử mất niềm tin với câu niệm Phật rồi. Nó câu niệm Phật là không tiêu trừ tội lỗi bằng câu chú đại bi hay là những câu chú khác. Thế bây giờ Phật tử tụng đại bi mà không thèm niệm Phật. Đâu ngờ rằng Đức Phật đã khẳng định chúng ta rằng không có chú nào bằng niệm Phật. Thế niệm Phật là Phật chú. Phật chú là cái chú này trên chú Bồ Tát và trên chú của các vị thần. Phải không? Là chú nó có thần chú nè, có Bồ Tát chú, là có Phật chú. Như vậy thì A Di Đà Phật là gì? Là Phật chú. Vậy thì có chú nào bằng chú Nam Mô Đà Phật không? Vậy thì ngay khi Phật tử niệm Phật là Phật tử đã trì chú rồi. Phải không? Thì nó mắc mới gì mà tụng đại bi chưa thêm cho nó mệt. Bây giờ có một nhóm chuyên lo tụng đại bi không lo niệm Phật nữa. Có phong trào mới. Giờ đi đó đi đây tới chùa này chùa kia xin tụng đại bi. Xin tụng đại bi. Đó, ra là tụng đại bi không có trì chú gì hết. Đây là cái cách mới nữa mà tử. Có nhiều chùa mời cái nhóm này về đó là tụng đại bi không lo niệm Phật. Rồi cái Phật tử mình thấy thì bắt chước theo luôn, rồi bỏ đi cái chuyên niệm Phật của thầy dạy cho mình. Đó là tu gì? Tu xu hướng, tu bắt chước. Ở đây có ai không? Có không? Chắc là không có rồi, tôi tin tưởng là không có được. Tại vì đạo tràng niệm Phật chùa Long Thành là thượng tọa trụ trì chúng ta là chuyên tu và dạy Phật tử chuyên lo niệm Phật. Là chỉ trì danh niệm Phật không là đủ rồi. Thế không? Cho nên cái mật tịnh là cái pháp đó dành cho người á là chưa có đủ cái niềm tin tưởng trọn vẹn. Cho nên chính chúng ta mới là dùng là niệm Phật là cộng thêm là trì chú, thấy không? Nói như vậy. Thế là nếu mà chúng ta là người chuyên tu và muốn giải thoát ngay kiếp này để cho nghiệp niệm Phật được mau thuần thục là chúng ta hãy chuyên lo trì danh không là đủ rồi. Thế là khỏi cần cộng chú thêm gì nữa. Người ta hỏi tại sao mà niệm Phật không tụng thêm đại bi, không tụng thêm chú gì khác? Không, tại vì sáu chữ A Di Đà Phật nó là Phật chú rồi, thì còn chú nào bằng Phật chú nữa đâu. Thấy không? Thế là bây giờ Phật tử chuyên trì niệm Phật rồi thì lâm chung Phật tử là thoải mái niệm Phật mà ra đi. Còn nếu Phật tử mà mê chú đại bi thêm, biết đâu trong cái vấn đề cuối cùng nghiệp nó khiến Phật tử lúc đó sướng khởi lên Nam Mô Đà Phật, rồi cái phút chót lại là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ôi rồi thiêu. Thấy không? Vậy thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni cái tắt hơi nghe đi đâu? Đi đâu Phật tử? Chứ là không biết đường đâu đi nữa. Phải không? Tại vì chú Đại Bi đâu có chỉ đường mình đi đâu. Phải không? Là tiêu trừ tạo lẩu, tiêu trừ nghiệp chướng vậy thôi. Phải không? Nó như vậy. Cho nên là muốn vãng sanh cực lạc, cái điều tối ưu quan trọng là phải niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Và kết cục cuối đời chúng ta được A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là cũng bằng Nam Mô A Di Đà Phật là mới được. Vì Ngài nói rằng lâm chung phải nhớ niệm tên ta mới rước kẻ ấy về nước ta. Lâm chung mà không nhớ niệm tên ta làm sao ta rước được? Thấy không? Cho nên Phật tử phải bỏ đi cái tu kiểu gọi là tu tham. Tu tham mà không khéo tính mà dụng tính này. Sư quá mới dám nói, chưa ai dám nói cho nói dễ đụng chạm lắm. Tại vì sư là chuyên nghiệp về niệm Phật cho nên sư mới nói rõ tự nghe. Giờ nói cái khẳng định mạnh dạng rõ ràng rằng là chúng ta không đủ niềm tin với pháp môn niệm Phật, với cái câu niệm Phật là trì danh, ta mới cộng thêm cái tu những câu chú khác. Còn nếu mà người mà đủ cái sức tin mạnh dạng nó đức với câu niệm Phật này, à, theo đúng A Di Đà Phật dạy, là chúng ta khỏi cần cộng thêm bài chú nào hết. Thế chứ đó, như vậy là chỉ là niệm Phật không mà thôi. À, cho nên đi đứng nằm ngồi thành trụ tọa hạ đều là giới Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Như vậy thì bây giờ nói vấn đề là người còn yếu thì tu cả hai, còn Phật tử chúng ta đã quyết tâm rồi thì chúng ta chỉ cả trì danh không là đủ, khỏi cần là mật tịnh. Hiểu không? À, như vậy. Cái điều thứ ba là thuần tịnh. Ủa xin lỗi, là thiền tịnh, là thiền tịnh. Thiền tịnh là vừa tu thiền quán lại cộng thêm vừa niệm Phật. Vậy thì Phật tử nói rằng tu thiền chắc không hơi là không ba đạo lắm, thôi thêm tu xin lỗi, tu tịnh không ba đạo lắm, thôi tu thiền thêm. Là tối ngày chúng ta là thêm quán nữa. Thì Phật tử quán sanh trí, tan thì trí nó phát sanh cũng tốt thôi. Nhưng mà trong thời gian Phật tử tập trung quán, Phật tử có niệm Phật không? Không rồi, Phật tử thấy chưa? Thành ra nói trở lại vấn đề là ba cái vấn đề trên là những cái cộng thêm đó, tan là giáo tịnh, à, mật tịnh và thiền tịnh, thì chúng ta cũng nên suy xét lại. À, đã như vậy. Cho nên cái trì danh niệm Phật là một cái là thù thắng và vi diệu của pháp môn niệm Phật của chúng ta. Đối với trình độ người xuất gia hay là người tại gia, chúng ta ảnh hưởng tu đều thành công được hết. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó là cái pháp mà trì danh niệm Phật là pháp tấu thắng thù diệu nhất. Đó. Cho nên hôm nay sư trình bày như thế này để mà tự chúng ta thấy rõ ràng rằng là chúng ta chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Là đủ rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật tử biết rằng á, tất cả các pháp môn Phật dạy, dù là giữ giới, dù là tu thiền tiểu thừa, tu thiền đại thừa, hay là tu thiền tổ sư gì, cũng dùng cái đề mục đặc biệt để chúng ta khống chế vọng tưởng phiền não đảo điên cả. Và loại trừ đi tạp tưởng, chúng ta mới được định. Phải không? Đó như vậy. Thì người tu niệm Phật chúng ta cũng ở trong cái phương diện này mà thôi. Những công thức này mà thôi. Nhưng công thức mà để mà loại trừ tạp niệm, để được định á, thì trì danh niệm Phật dễ dàng nhất, dễ dàng nhất. Giới như sư nói Phật tử vừa qua nghe đó rất là khó giữ trọn vẹn. Năm giới Phật tử thôi còn là mẹ tới mẹ lui nè, phải không? Người xuất gia chúng tôi cũng như vậy, 250 giới mà tròn vẹn á là mới được định và chứng A La Hán. Còn nếu mà 250 giới mà còn hơi khuyết những giới nhỏ nhỏ đó thì cũng không được. Thì đó rất là khó, cho nên là trì giới rất là khó. Nói như vậy. Còn thiền định á là phải lắng động tâm tư hoàn toàn thì mới có trí sáng phát sanh. Vậy thì để được tâm định hoàn toàn lại càng khó hơn. Thế chưa? Đó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ này cho nên rất khó. Còn bây giờ những cái pháp môn tu thiền đại thừa cũng dùng cái đề mục để tu, dùng đề mục để tu. Tiểu thừa cũng dùng đề mục để tu, phải không? Niệm đất, niệm gió, niệm khoảng trống hư không, hay là niệm cái đề mục xanh, mục đỏ, mục trắng, mục vàng, niệm nước, niệm mây gì đó, thì cái đề mục nào đó để mình tập trung vào đó, để gom tâm vào một điểm, để mà chúng ta được gì? Được định, và từ đó phát sanh trí tuệ và đoạn phiền não và chứng quả. Vậy thì cũng có đề mục tu để gom tâm, gom tâm rồi cuối cùng đoạn tâm, phải không? Thì pháp môn thiền cũng như vậy, dùng cái đề mục khác hơn là không có tập trung mà để tâm trống trải, buông xả hết hoàn toàn, tưởng lúc nào có tâm mình cũng trống vắng hết, là cái phiền não nào xâm nhập vào là loại hết, phải không? Hay là không có tưởng gì cả hết, để tâm trống vắng. Nhờ tập trung như vậy, từ từ cái tâm chúng ta được yên tĩnh. Vậy là có đề mục mà thôi, phải không? Vậy thì tiểu thừa cũng có đề mục để gom tâm và cuối cùng đoạn tâm. Thiền đại thừa cũng là dùng đề mục để gì? Để gom tâm và cuối cùng cũng đoạn tâm. Giờ tu thiền tổ sư cũng như vậy, là cũng dùng cái là câu kháng thoại đầu, cũng là để gom tâm và loại tất cả những niệm khác. Người tu thiền kháng thoại đầu thì tối ngày sáng đêm ta suốt đời chỉ có câu kháng thoại đầu một mà thôi. Thí dụ câu đó mình chọn rằng: trước khi trời đất sanh ra ta là ai, phải không? Hay là ý nghĩa tổ sư đạt mạ sang Trung Hoa là gì? Đại khái như vậy. Thì mấy câu mình niệm hoài cho tới chết, chừng nào bùng dở khai ngộ thì chúng ta đắc đạo. Và đến lúc lâm chung mà chúng ta không bùng dở là dẫn đi vào sanh tử luân hồi kiếp sau mà thôi. Đó gọi là gieo duyên. Cho như vậy ta ra hai những cái tu thiền này, tiểu thừa, đại thừa hay là tổ sư thiền, ta thấy khó không? Rất là khó đối với người cư sĩ Phật tử chúng ta. Người xuất gia thì có cái điều kiện dễ dàng hơn, còn người cư sĩ chúng ta thì bận rộn muôn duyên quá, khó thời gian rảnh mà tập trung để mà ngồi thiền để mà quán, hay là ngồi thiền để gom tâm, hay là tập trung để mà an trụ vào câu thoại đầu. phải không? Rất là khó. Cho nên khó mà chúng ta mà chọn để mà tu, mà lại khó thành công, không bảo đảm thành công, mình chọn gì? Phải không? Biết rằng là pháp của Phật, Phật dạy thì nhiều pháp môn phương tiện để mình tu, mình chọn cái nào nó dễ, nó hợp để mình tu và thành công thì mình chọn. Nói như vậy chứ phải có pháp môn duy nhất đâu, mà mình phải là khó khăn trong cái vấn đề tu. Cho nên Đức Phật đã biết rõ cái đời mạt pháp này nó khó cho đệ tử Phật là như vậy đó. Mà đa số đời mạt pháp người ta háo danh và thích tướng nhiều hơn cho nổi bật, cho nên ta chọn cái khó. Còn bây giờ đối với người tu tịnh độ chúng ta, Đức Phật dạy phải nhìn lại mình, nhìn lại mình có phiền não nhiều ít, nhìn hoàn cảnh mình áp dụng cách tu đó hợp không, phải không? Rồi nhìn cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, pháp môn niệm Phật là rất là dễ tu, mình phải chọn lựa. Đây là cái trách nhiệm của người Phật tử chúng ta. Muốn giải thoát ngay kiếp này thì chúng ta phải chọn cách dễ tu nhất, hoàn cảnh nào mình tu được cả, để mà dễ thành công nhất và bảo đảm kiếp này sẽ được giảng sanh giải thoát và được mau thành Phật nữa. Cái lợi của tu tịnh độ chúng ta là gì? Là kiếp này bảo đảm chắc chắn giảng sanh và tương lai sẽ được mau thành Phật. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thật ra có nhiều vấn đề lớn này thành công được như thế đây rất là dễ, bảo đảm an toàn cho người cư sĩ Phật tử chúng ta và nói chung là cả là xuất gia tại gia đệ tử Phật. Mà tại sao mình không chọn để mà tu? Chọn cái khó làm chi cho nó khó tu, phải không Phật tử? Đường thẳng dễ đi mà chúng ta chịu đi, đi đường ngoằn ngoèo dài khó khăn đi làm gì? Nó như vậy. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp đường thẳng tắc, mau giải thoát sanh tử ngay kiếp này. Đó là con đường niệm Phật cầu sanh cực lạc vậy. Cho nên chính từ chỗ đó, người tu pháp môn niệm Phật trì danh thì cái câu niệm Phật để trì danh cũng là cái đề mục để mình tập trung. Thay vì tập trung bằng cái đề mục khác như ta nói vừa qua, bây giờ mình tập trung bằng cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình khác hơn những người tu cách khác là gì? Là mình bằng lần chuỗi niệm Phật, bằng mở miệng niệm Phật lớn tiếng, bằng niệm Phật thầm nho nhỏ, bằng niệm thầm trong tâm. Nó như vậy đó. Nhưng ở trong những cái cách tu đó đều tất cả giống như nhau, là niệm tưởng đến danh hiệu Phật A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dù niệm lớn Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Dù niệm nhỏ Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Dù niệm thầm, nhắm mắt lại nín tinh ở trong tâm mình niệm, phải không? Dù lần chuỗi Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, phải không? Thì tất cả cách tu này cũng ứng dụng bằng câu Nam mô Đà Phật. Thì câu niệm Phật đó là một cái sự gom tâm tập trung để cho những cái tạp tâm khác không có xen vào. Tại vì mà tự biết rằng á, khi mình nhất tâm tập trung câu niệm Phật rồi, cái ý mình bây giờ chỉ có biết mình đang niệm Phật và tập trung trong câu niệm Phật, thì những cái vọng niệm khác không thể nào xen vào được. Hiểu rõ chưa? Đó là cách để hạn chế, để không cho gì tạp niệm nó sanh lên trong trí chúng ta. Và cái cách để ngăn chặn những cái tạp tưởng ở quá khứ nó không hiện lên trong trí chúng ta, gọi là tập khí. Thì điều cách tu niệm Phật rất là dễ với Phật tử chúng ta, và đối phó một cách là được kết quả rất là lớn. Vừa đè chặn đứng lại cái tập khí không sanh lên để thể hiện ra trong cái tâm của chúng ta sanh ra phiền não, vừa chặn đứng những cái duyên bên ngoài không xâm nhập vào để tạo cái suy nghĩ mới và tạo những cái niệm nghiệp mới ở trong tâm chúng ta thêm. Vậy thì chúng ta đã hạn chế chặn đứng bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Ứng Quang Đại Sư ngày dạy chúng ta một cái câu nói rất là tuyệt vời: chỉ cần nhất tâm niệm Phật thôi, không đoạn phiền não tự tiêu. Chỉ cần nhất tâm niệm Phật thôi, không có chờ nhất tâm cũng tự đến. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta không có chờ đợi cái gì hết, không có trông đợi gì cả. Mình chỉ có chờ đợi cái duy nhất là gì Phật tử? Tức là lâm chung được thấy Phật và Phật rước về cực lạc. Vậy thì cái này Phật tử đã phát nguyện vào buổi sáng và buổi tối, thì bây giờ chỉ còn lo niệm Phật không mà thôi. Người tu niệm Phật chúng ta hai thời điểm sáng tối phải nhớ thường phát nguyện để giữ cái hướng đi của mình về cực lạc đừng có quên, và nhắc nhở chúng ta phải thường nhớ niệm Phật trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì sáng thức dậy phải phát nguyện niệm Phật, tối trước khi ngủ phải phát nguyện niệm Phật, và hàng ngày trong cuộc sống làm gì cũng phải nhớ niệm Phật trong lòng, phải không? Có duyên là thảnh rảnh rỗi và hợp thì cái niệm Phật lớn lên, không có đủ duyên niệm lớn thì niệm thầm, hay là niệm nhỏ, thì hiểu rõ chưa? Rất là dễ, đi đứng nằm ngồi làm việc gì niệm Phật cũng được hết, cho nên không có khó khăn gì hết. Chính từ chỗ dễ như vậy mình mới tập trung gom tâm thường xuyên. Do tập trung gom tâm thường xuyên cho nên phiền não không sanh, và tâm mới không phát triển. Cho nên chúng ta được là sớm thành tựu được cái nghiệp niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Thấy chưa? Nhất tâm bất loạn. Vậy thì cái nhất tâm bất loạn được rồi thì chúng ta được trạng qua trạng thái tiếp theo là đạt được cái là vô niệm, là không niệm tự niệm. Cho nên Phật tử niệm Phật thời gian rồi á, là Phật tử không còn ý thức cố gắng ức chế để mà niệm nữa, mà chúng ta niệm một cách thoải mái tự nhiên. Thì khi mà chúng ta là khi mình không niệm Phật bằng cái miệng, bằng ức chế, bằng tư tưởng, thì khi đó chúng ta lắng nghe trong lòng mình, ở trong đó tự nhiên câu niệm Phật nó trào trào lên tự nhiên. Đó là gọi là vô tử, là tánh niệm. Vậy thì Phật tử không cần niệm nữa mà trong tâm chúng ta vẫn hằng niệm Phật. Cho nên đây gọi là gì? Là không niệm mà tự niệm. Không niệm tự niệm có nghĩa rằng là vô niệm. Thấy chưa? Thì từ cái không niệm tự niệm này, độ tử khi ngầu lại niệm Phật rồi, bắt kiết già lên, nếu bán già lên, là tập trung niệm Phật rồi, là buông xả, là cái tâm chúng ta tự niệm mình chỉ cần có lắng nghe thôi. Lắng nghe là biết mình đang niệm Phật. Đó như vậy, đó là cái nghiệp niệm Phật đã thuần rồi. Mà khi Phật tử chúng ta niệm Phật đã thuần như vậy rồi, thì bảo đảm Phật tử lâm chung là 10 người vãng sanh hết 10. Không sót người nào hết. Tại vì Phật tử đã thắng được cái nghiệp ý, và Phật tử đã tự tại trong cái tánh niệm. Cho nên nước lâm chung Phật tử tánh tự sáng chói lên bằng câu niệm Phật. Cho nên là chúng ta khỏi cần cố gắng nữa, mà tự tại niệm Phật ra đi. Đó như vậy. Vậy thì tất cả đều khởi đầu bằng cái gì? Bằng cái đề mục niệm Phật. Khống chế là những cái là cái duyên bên ngoài, không sanh những cái tạp niệm mới, và khống chế tập khí của chúng ta không phát sanh lên, để hiện hành lên những cái nghiệp của chúng ta phát sanh thêm. Như vậy thì đó là cái sức mạnh của câu niệm Phật chúng ta tập trung là như vậy. Thì nói tóm lại ở chỗ này, thì tất cả các pháp môn tu, cái đề mục đều gọi là nó giống nhau, là ngăn và đoạn trừ tạp niệm và phiền não. Thấy chưa? Và nó đưa chúng ta đến cái định tâm và thành tựu giống như nhau, là kiến tánh minh tâm của chính mình. Như vậy, người tu như thức tánh là để đạt được gì? Được cái tánh của mình. Thấy không? Người tu theo thiền là đạt được gì? Cái tâm của mình. Người tu theo là niệm Phật để gì? Để ngộ cái tánh A Di Đà của mình. Tất cả đều đồng nghĩa giống như nhau trong cái cứu cánh thành tựu của cuộc đời tu. Nhưng mà cái hành trì tu thì nó có khác trong cái danh nghĩa, trong sự hành trì, trong cái lộ trình, nhưng mà cuối cùng đều đến đến đích giống như nhau. Giống như chùa Long Thành hôm nay là cái điểm tập trung để chúng ta cùng nhau hậu tụ về niệm Phật. Nhưng mà mỗi Phật tử chúng ta đều ở ngõ đường khác nhau. Sư Quá đến đây đứng với Phật tử cũng từ Sa Đéc về đây. Phật tử ở đây, địa bàn ở đây cũng nhiều đường vào đây. Nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều là gì? Đến một cái đích giống nhau là gì? Là vào cửa chùa Long Thành. Phải không? Và ngồi đây để mà chúng ta tu và nghe Pháp. Phải không? Nó như vậy, thành ra giữa sư và Phật tử chúng ta có một cái tâm niệm hẹn hò nhau, phải không? Để gặp nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Sư thì hứa với là Thượng tọa Thiện Tâm, phải không? Thượng tọa trụ trì, rồi là hứa với Phật tử chúng ta trong ngày hôm nay đến đây. Cho nên Phật tử cũng là đến ngày hôm nay tu, giờ phút này trong đợi sư tới, phải không? Đó, thầy trò gặp nhau trong giờ phút này, nãy giờ chúng ta vui không? Rất là vui. Đó như vậy. Như vậy thì chúng ta đã gặp nhau rồi, thì cũng như vậy. Đức A Di Đà muốn gặp chúng ta ở giờ chót, phải không? Muốn gặp chúng ta ở giờ chót, với điều kiện là giờ chót phải nhớ niệm danh hiệu ngài, phải không? Sư rất muốn gặp Phật tử đạo tràng Vô Long Thành đủ hôm nay, nhưng với điều kiện những Phật tử không ai bỏ pháp hội này là đúng giờ vô đầy đủ, phải không? Như vậy thì tất cả Phật tử nào mà vào đây để gặp sư thì đều gặp sư trong giờ phút này hết. Thấy rõ không? Đó như vậy. Thì cũng như vậy, tất cả những cái người tu niệm Phật ở trong mười phương thế giới, giờ chót đều muốn thấy Phật hết, giờ chót đều muốn cực lạc hết, tất cả đều là xả tâm và lo niệm Phật. Thì như vậy thì tất cả đều gặp Phật hết. Nhưng có một người nào đó lúc đó lại quên niệm Phật, mà lại nhớ gì Phật tử? Nhớ cái chuyện đời thế gian, phiền não và đau khổ. Thì chính cái nghiệp phiền não đau khổ niệm lên rồi thì không được thấy Phật, mà theo nghiệp dẫn đi, đúng không? Là bị ma dẫn. Vì nghiệp dẫn đồng nghĩa là bị ma dẫn. Thấy chưa? Đó như vậy. Còn mình được Phật dẫn, cái kia là bị nghiệp dẫn, này được Phật dẫn. Và tự muốn bị hay muốn được? Muốn được chứ đừng có bị. Nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ đó hôm nay Phật tử chúng ta đã nghe được pháp môn niệm Phật rồi, thì trong những cách mà sư vừa giải thích Phật tử chúng ta nghe đó ha, thì là trì danh niệm Phật là dễ tu nhất. dễ tu nhất. Cho nên các thầy chúng ta xưa nay đa số đều chọn trì danh để mà tu. Các tổ ngày xưa cũng chọn pháp trì danh mà hướng dẫn Phật tử chúng ta để quảng đại quần chúng sâu rộng hơn. Phải không? Nói như vậy. Và ngay bây giờ hôm nay cũng như vậy, thượng tọa trụ trì chúng ta cũng bằng cách trì danh niệm Phật, siêu hóa cũng bằng trì danh niệm Phật mà thành tựu, và hướng dẫn Phật tử đã nhiều người được vãng sanh bằng cách trì danh niệm Phật. Nói chung là tất cả Phật tử chúng ta mà nghe từ ở ngoài hải ngoại phận lẫn đến Việt Nam chúng ta, ở Vĩnh Long chúng ta, hay là bạn đồng tu chúng ta vãng sanh cũng là bằng gì? Trì danh niệm Phật hết. Tại vì nó rất là dễ tu, dễ thành công. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rằng muốn được phước lớn không gì bằng niệm Phật, phải không? À, thì rồi là muốn được đoạn mau phiền não không gì bằng niệm Phật. À, đó, rồi muốn được mau định tâm không gì bằng niệm Phật, mà muốn được là gì, được thành Phật không gì bằng niệm Phật A Di Đà. Thế chứ, thành ra Phật đã nói rõ như vậy, mà chúng ta không lắng nghe nhớ lời Phật dạy, mà mình xu hướng theo đầu thôi, quên nghe lời Phật dạy, mà lại xu hướng nghe lời người ta dụ. Nghe đó câu này chưa? Phải nhớ câu này sư phá nói hôm nay nha. À, quên lời Phật dạy mà xu hướng theo lời người ta dụ. Nó tưởng nghe mình bị người ta dụ rồi là mình mất tự chủ rồi, phải không? Nó như vậy đó. Thế ra mình đừng có nghe lời người ta dụ, mãi vậy phải nhớ nghe lời Phật dạy. Hiểu đó chưa? Người nào bị dụ là người đó không làm chủ được chính mình rồi mới bị dụ. Và tự thấy cái người mà người ta xài bùa đó, mà tự xài bùa nói bùa nghe đó, à, vô tiệm vàng rồi nói hầu cái rồi mê mẩn, rồi lấy vàng bỏ bao người ta đi luôn, phải không? Tiền bỏ trong túi người ta ngồi kè mình nói chuyện đồ hầu cái tự nhiên cái móc túi đưa người ta trơn, đó là bị gì? Bị dụ. Nó nói như vậy đó. Hôm nay mà tự đi chùa Long Thành để mà tu, đi giữa đường gặp người đó, nó thôi thôi bà đi tu hoài cũng vậy, bữa nay tao rủ bà đi chỗ này vui lắm, đi đám cưới với tôi, à, hay đám dỗ với tôi, à, rồi nghe đám dỗ rồi đấy là nước miếng muốn chảy ra ngoài rồi. À, rồi thôi bỏ đi tu đi ăn đám dỗ, thấy không? Nó như vậy, người ta bị dụ không? Bị dụ. Thế là dù ăn đám dỗ đám cưới nó ngon cỡ nào không bằng hôm nay đi vô chùa Long Thành ăn chay mà được tu và niệm Phật. Tại vì mình đi đám dỗ tốn tiền, đi đám cưới cũng tốn tiền, ăn có chút giờ thôi. À, còn bây giờ mình vô chùa mình tu khỏi tốn tiền, mà lại gì? Mình được niệm Phật có phước tiêu trừ nghiệp tội, rồi được nghe pháp mở mang trí tuệ, rồi đồng tu và tạo nghiệp thuần, tương lai mình được vãng sanh giải thoát. Cái nào quý hơn? Cái tu nó quý hơn. Thấy không, Phật tử? À, như thế. Cho nên hôm nay sư nhắc nhở Phật tử chúng ta, chứ đề tài là phải gì? Phải nhớ lời Phật dạy. Thì là Phật dạy cái gì? Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Phải không? Đó. Rồi là Phật dạy chúng ta những cách tu, phải không? Có ba cái pháp lớn mà để ứng để mà ứng dụng dạy cho những người hữu duyên và pháp môn niệm Phật, đó là gì? Là quán tượng, là quán tượng, là trì danh. Nhưng trong ba pháp lớn này, pháp trì danh Phật dạy chúng ta là dễ tu nhất. Dù xuất gia tại gia ứng dụng tu đều kết quả như nhau, thành tựu lớn hết. Đó là giải thoát về cực lạc, bảo đảm an toàn ngay kiếp này và sớm thành Phật. Đó là trì danh niệm Phật. Thì trong cái trì danh á, thì phân chia ra bốn cách để chúng ta ứng dụng. Một là gì? Là giáo tịnh. Hai là mật tịnh. Ba là thiền tịnh. Bốn là thuần tịnh. Vậy thì ba cái phần trên là cái cộng tu, là cộng tu, là tu thêm. Đấy không? Thì nãy sư nói rồi, thêm đồng nghĩa là bớt. Nghe rõ chỗ này chưa? Thêm chứ đồng nghĩa là bớt. Mà bớt đồng nghĩa là mất. Mà mất đồng nghĩa là bị thiệt thòi. Thì đúng không? Nó như vậy đó. Khi Phật tử mà chuyên trì niệm Phật á, là Phật tử là không có bị thêm, Phật tử không có nói là bớt, mà không có nói là thiệt thòi, phải không? Đó, mà gọi là gì? Là trọn đủ. Là trọn đủ. Còn bây giờ nếu Phật tử chúng ta cộng thêm cái gì đó về cách tu nào khác đó, thì gọi là gì? Là chúng ta thêm, phải không? Nhưng mà khi đó Phật tử bớt đi niệm Phật, phải không? Là thiệt thòi phước báo công đức và cái năng lực nhất tâm niệm Phật ở tương lai. Thế chứ, tại đa Phật tử thất bại nhiều vấn đề lắm. Như vậy, cho nên Phật đã dạy rất kỹ, rất rõ, ngài biện chúng ta phải trì danh niệm Phật là tối thắng nhất. Trong tất cả các cách tu niệm Phật, niệm trì danh là tối thắng thù diệu nhất. Giờ đã tối thắng thù diệu rồi thì không có cái gì bằng cả. Tại vì nó gom nhiếp cả ba căn. Đó, thành ra người đại căn niệm Phật mà được gì? Được ngộ tánh. Người trung căn niệm Phật dần dần đoạn phiền não, được nhất tâm bất loạn, đến vô niệm và ngộ tánh. Người tiểu căn là người tội lỗi nhất, tu chậm nhất, tu trễ nhất, cũng được gì? Đới nghiệp mà vãng sanh lúc lâm chung. Dù lâm chung niệm có 10 niệm hoặc là 2-3 niệm và niệm cuối cùng Nam Mô A Di Phật độ ông về cực lạc Phật ơi, cái đi luôn. Thấy không? Nó chỉ một câu thôi. Ở Sa Đéc có một người đó sư mới vừa độ được vãng sanh, nhưng mà Phật tử biết rằng là gì? Là ổng bị là tai biến nằm 11 năm. Thì quá khứ xưa đó, ổng là một tướng cướp. Con kể cho nghe thử. Người giỏi lắm, là chuyên môn đi ăn cướp. Phải không? Đã lập bè phái đi ăn cướp. À, ăn cướp để nuôi gia đình đó Phật tử. Giỏi dữ lắm, hãy nói tên ổng là ai cũng sợ đó. Nhưng mà trong cái nghề thì nó có nghiệp. Thành ra thời gian bị người ta là trong cái sự đấu tranh với nhau sao đó, thành ra ổng bị là mất hết bàn giò. Thấy không? Sanh ra con rất là đông. À, nhưng mà sau này đó, khi ổng bị là tai biến 11 năm, không bao giờ tin tưởng Phật pháp. À, khuyên niệm Phật không có niệm. À, tới giờ gần chết rồi thì mấy đứa con nó nhờ sư đến để hộ niệm cho ổng, sám hối tội lỗi cho ổng. Thì hẹn ngày 24 vô. Nhưng mà tới ngày 24 thì là sư chưa kịp vô, thì 23 mấy đứa nó báo cáo rằng là ba con trở bệnh, trở nhà thương rồi. Trở nhà thương rồi thì tức tốc chiều 23 là sư phải đi lên nhà thương Sa Đéc để thăm. Thì Phật tử biết chừng nó biết ổng là mất đi cái giò. À, mất cái bàn giò thôi. Nhưng mấy đứa con không có kể xin nghe phần đó, nhưng mà sao gặp mới biết. Nhưng mà hoàn cảnh thì nếu con nó kể xin nghe hết rồi. Bây giờ vô rồi thấy ổng tướng tốt lắm, mà tướng hảo và to mập khỏe lắm. Nghe sư nói rằng sao giờ tướng ông mà tu làm hòa thượng rồi thôi hết sảy. Bây giờ tướng quá đẹp. À, cao ráo mà to con nữa, mặt hồng hào lắm. Lỗ tai cũng đẹp nữa, lỗ tai dài vậy nè. Nó như vậy. Rồi sư mới nói rằng là thôi dù sao chăng nữa quá khứ ai cũng có tội. Nói vậy là ổng biết rồi, ai có tội cả. Thì tội nghiệp sẽ đưa mình vào con đường khổ cảnh. Và thời gian qua cái bệnh đó là trả nghiệp. Bây giờ ông hãy nghe lời sư dạy nghe. Phật dạy rằng dù tội lỗi cỡ nào mà biết sám hối ăn năn và nhất tâm niệm Phật, tội sẽ được tiêu trừ. Và nhất tâm niệm Phật về cực lạc, Phật sẽ tiếp độ vãng sanh. Giờ ông có muốn về cực lạc không? Cái ông nói rằng muốn. Gặp sư nó muốn liền. Nó như vậy đó. Rồi bây giờ là ông sám hối tội lỗi được không? Nó dạ con muốn lắm. Sư dạy con. Thì sư mới nói rằng ông phải nói như thế này, đơn giản thôi. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi từ quá khứ. Rồi ông nói theo, nói cái giọng đớt đớt nữa. Tại cái ông bị tai biến lâu rồi, nói chuyện không được. Nhưng mà gặp sư sao ông nói chuyện được. Hồi cái sư dạy cho ông nghe, con thành tâm sám hối. Ông ấy nói là thôi vậy đó. Thì dạy ông ba lần rồi, được rồi. Bây giờ ông bắt đầu niệm, phát tâm niệm Phật theo sư dạy nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ông thì nói niệm mạnh lên, Nam mô A Di Đà Phật. Cái đồng niệm Nam mô A Di Đà Phật. Rồi rồi đó, thiếu ba chữ nữa, bốn chữ, độ con về cực lạc Phật ơi. Ủa con về thì bắt đầu sư dạy ổng liên tục luôn 5-6 lần, ổng bắt đầu nói được theo luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Sư nó thiếu còn nữa, độ con về cực lạc Phật ơi. Đó, thấy không? Vậy thì một câu niệm Phật đó cũng đủ phát nguyện, tính nguyện hạnh đầy đủ trong cái câu là Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Phải không Phật tử? Thế đó, tùy duyên mà chúng ta hướng dẫn những người lúc cuối đời ngắn gọn như vậy. Chứ bây giờ lúc lâm chung gần hấp hối là người này bệnh hoạn vậy, mà đọc nguyên bài phát nguyện dài thôi, một lần quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin em anh tịnh so chứ thân con dùng nguyện từ bi mà giúp thơ con, sao mà thuộc nổi. Phải không Phật tử? Bây giờ một vị mà khai thị, một vị thầy đó, hay là Phật tử chúng ta tự duyên mày rút ngắn gọn lại, nhưng nằm trong ý nghĩa đầy đủ là tính nguyện hạnh. Chứ Đức Phật dạy rằng là niệm Phật phải đầy đủ ba ý nghĩa trong một danh từ, đó là tính nguyện hạnh đầy đủ trong câu niệm Phật. Cho nên câu niệm Phật đó phải đầy đủ là gì? 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật, là mỗi câu đều đầy đủ tính nguyện hạnh. Thì cái danh từ mà Nam mô đó, trong đó có nghĩa lớn là gì? Con xin đem hết tâm mạng này hướng về, quy mạng về đảnh lễ. Đó, đảnh lễ ai mà tử? A Di Đà Phật, là Phật A Di, A Di Đà. Cho nên phải đủ Nam mô A Di Đà Phật mới trọn vẹn là tính nguyện hạnh đầy đủ trong mỗi câu. Thì mỗi câu đều tính nguyện đầy đủ hết. Cho nên cái sự niệm Phật chúng ta nó rất là thiết tha và thành kính. Cho nên nó dễ nhất tâm và rất dễ giao cảm với Đức A Di Đà, A Di Đà Phật. Vì bây giờ cái ông đó ông mới nghe lời sư dạy, rõ động niệm liên tục, sư dạy luôn hơi một chừng khoảng 10 phút. Ông niệm được thuần rồi, cái thôi được rồi, tốt rồi. niệm lại xin nghe coi, nghe này, Nam mô A Di Đà Phật, còn thiếu đổ con về cực lạc Phật ơi. Cái đó dạ tốt rồi. Rồi cái cô y tá mới vô nói thầy ơi, thôi thầy ra ngoài để cho con lo bệnh cho mấy bà con. Rồi bắt đầu siêu ra, ra là 4 giờ chiều rồi, có thể. À, rồi Phật tử biết không? Ở tối đêm đó ổng cứ nói vậy hoài. Nam mô A Di Đà Phật. Ô con về cực lạc Phật ơi. Mấy đứa con nó nhắc nó, sư phụ nhắc ba phải nhớ niệm Phật đi. À, rồi cái ổng niệm theo, niệm theo. Rồi đến khuya là khoảng đúng 1 giờ khuya là ổng tự niệm Phật đi luôn, có thể. Tự niệm Phật đi luôn. Tôi thấy tuyệt vời chứ hả? Nó như vậy là 11 năm bị là tai biến nằm đó mà không tin Phật pháp. Nhưng giờ phút có duyên rồi sư đến rồi sư nói chuyện ông nghe vậy thôi. Rồi khuyên niệm Phật rồi ông tin tưởng. Và lâm chung tối ông niệm Phật rất là an ổn. À, mình không nắm chắc ông giảng sanh hay không, nhưng mà trong cái triệu chứng đó mình thấy cũng rất là an tâm. Phật tử đó chưa? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó cho nên cái câu niệm Phật chúng ta nó có cái khả năng thù diệu như vậy, tức là ngăn chặn đi cái nghiệp quá khứ không trổ sanh lên. Và chặn đi nghiệp mới không xâm nhập nhào để phát triển, tăng trưởng công đức phước lành. Và đạo chúng ta một cái thù thắng là gì? Là định và được là hòa hậu vãng Phật vãng sanh. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta lâm chung vãng sanh đòi hỏi phải định niệm Phật mới vãng sanh. Định tức là nhất tâm bất loạn đi vào vô niệm và thuần thục trong niệm Phật đó, đi đến cái chỗ là gì? Là mình được gì? Là nhất tâm định. Nhất tâm định thì bây giờ Phật tử mới hòa vào cái hào quang định của Đức A Di Đà. Cứ như mình bấm điện thoại bấm đúng số mới hòa mạng với là cái mạng của tổng đài, nó đã là truyền tải khắp không gian. Phải không Phật tử? Còn bây giờ Phật tử bấm chặt số nó có hòa được không? Không rồi. Hôm nay Phật tử ngồi mà nhất tâm mà nghe sư giảng, bây giờ Phật tử nhớ hết. Ai mà sao động mà không ghi nhớ thì là Phật tử nhớ ít mà quên nhiều. Đúng không? Nói như vậy, thì Phật tử định tâm niệm Phật của lâm chung là quên hết tất cả những cái gì ái, luyến và quán thù. Thì Phật tử định tâm niệm Phật thì chặn được cái tập khí không sanh, và cái quan trái vọng nghiệp là nó không được là xâm nhập vào mình, nó bị khống chế hết rồi. À, do cái năng lực định niệm Phật đó mà mình giải trừ được hai cái chướng khi lâm chung của người thế gian. Một là gì? Là nghiệp quá khứ hiện lên. Hai là quan trái nghiệp hiện ra để bức bách chúng ta. À, thành ra khi đó mình được định niệm Phật thì hòa hào quang Phật vãng sanh tức khắc. Cho nên người tu niệm Phật mà tệ lắm là được đới nghiệp vãng sanh, là mang hai cái nghiệp mà chúng ta được về cực lạc. Mang nghiệp mà vẫn được về là nghiệp gì? Là chúng ta chưa đắc quả giải thoát. Cho nên là chúng ta là cái nghiệp quá khứ tập khứ mình vẫn còn, mình chưa tiêu trừ hết. Phật tử trên thiền gia nói câu rằng là nghiệp sạch tình không là mới được vãng sanh cực lạc. Phật tử không? Nó như vậy đó. Thì nói như vậy thì người Phật tử chúng ta mà không hiểu về giáo lý tịnh độ đó, chúng ta nghe qua hoang mang, chúng ta không biết đường đâu mà tu nổi. Cho nên nghiệp sạch tình không là nghiệp phải hết, là nghiệp phiền não phải tiêu. Tình không là không còn vướng mắc cái gì hết, thì chúng ta mới được thanh tịnh. Mà thanh tịnh mới đồng với cảnh Phật A Di Đà. Như vậy Phật tử thấy rằng khó không?
Khó.
Nhưng mà khi chúng ta nghiên cứu kỹ phương tịnh độ rồi mới thấy rằng là nghiệp mình chưa sạch nhưng mà kể như sạch, tình mà chưa không mà kể như đã dứt. Nghĩa là sao? Phật tử nhất tâm niệm Phật thì khi nhất tâm mà định niệm Phật lâm chung là không có nghiệp niệm ái trong đó, không có niệm tiếc trong đó, và không có tâm niệm quán trong đó. À, cho nên là tình đã sạch. Không sạch mà kể như sạch. Quan gia nghiệp chướng từ quá khứ mình đã gieo, quan trái nếu không tu thì nó hiện lên, nó kéo mình đi vào luân hồi để mà nó đòi nợ. Thấy không? Đó như vậy. Nhưng nhờ định niệm Phật cho nên quan trái bây giờ nó không thể nào kéo mình trở lại con đường ở kiếp sau nữa. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Thứ hai là khi mình định niệm Phật thì nhờ định niệm Phật đó mà bao nhiêu tập khí phiền não ở trong quá khứ mình đã tạo gây, tuy rằng mình chưa có đoạn hết nhưng mà nó không đủ điều kiện để nó phát sanh lên được. Tại vì nhờ định niệm Phật mình đè nó xuống kín mít rồi, và khóa chặt nó luôn, là hàng chì hàng điển luôn rồi, không chỗ nào nó xì lên được. Đó là nhờ định niệm Phật mà đè nó xuống. Đó như vậy. Vậy thì nhờ định niệm Phật đó mà hào quang Đạt A Di Đà đang phóng và bủa đầy cả mười phương thế giới, trong đó có hào quang nhiếp thọ chúng ta thường xuyên. Vậy thì đang chuẩn bị sát bên mình, vừa định niệm Phật rồi là hòa và hào quang Phật đó liền, và hào quang Phật đó tiếp dẫn chúng ta vãng sanh tức khắc. Cho nên mười phương cõi Phật, tất cả chúng sinh nào phát tâm niệm Phật, hàng tỷ tỷ người đồng vãng sanh một lúc, một giờ, một giây, ha, đó thì hào quang Phật điều tiếp vãng sanh một lượt một và không sót chậm trễ một ai. Nó như vậy đó, không chậm trễ một ai. Bây giờ mạng lưới của điện thoại di động khi nhiều người điện quá, nó nghẽn mạch, nó giải quyết không kịp, nó còn chậm, phải không tớ? Đó là nói về vật chất thế gian mà, siêu vật chất thì nó phải bị cản trở mà thôi. Nhưng với cái là cái thần thông diệu kỳ của Đức Phật vậy là chúng ta là hào quang tiếp dẫn, nó vô quá ngại, phải không? Vậy là tự tại, cho nên là vô số hàng tỷ ức chúng sinh đồng giảng sanh lượt một, ngài đều tiếp dẫn giảng sanh hết, không sót ai, khỏi lo. Đừng nghĩ lúc đó là không biết Phật tới dứt mình kịp không. Tại vì mình tu trễ quá, giờ chót mới nhớ niệm Phật thì không biết là kịp không. Không, vừa khởi tâm là hào quang Phật đã giao cảm mình rồi, giờ tiếp dẫn những sanh thứ khác. Phật tử nhớ như vậy. Cho nên đó là nhớ lời Phật dạy. Vậy thì Phật tử chúng ta phải nhớ lời Phật dạy như trên. Những lời dạy đơn giản đó chúng ta đừng có bao giờ quên. Thì chỉ có Nam Mô Đà Phật, quyết về cực lạc vãng sanh là đủ rồi. Nam Mô Đà Phật là đủ để mình niệm để tu rồi. Nam Mô Đà Phật đủ để nhớ để tu rồi. Nam Mô Đà Phật đủ để bảo đảm chắc chắn là chúng ta được vãng sanh rồi. Như thế thì khỏi cần thêm cộng trừ gì nữa hết. Tôi nói nãy là thêm có nghĩa là đồng nghĩa là bớt, phải không? Đó, thêm cái đồng nghĩa là bớt. Vậy mà tới đừng thêm thì không bị bớt. Thêm đồng nghĩa là mất, không thêm thì không bị mất, phải không? Đó như vậy. Vậy thì thêm đồng nghĩa là gì? Là bị tán tâm. Mà không thêm là chúng ta được nhất tâm. Do đó chúng ta đã thuần trong câu niệm Phật và bảo đảm lâm chung Phật tử chúng ta sẽ vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Thì hôm nay sư gửi Phật tử chúng ta với đề tài là phải nhớ lời Phật dạy. Mong rằng Phật tử chúng ta phải nhớ lời Phật dạy xuyên qua sự nhắc nhở thường xuyên của Thượng tọa trụ trì Chư Tôn Đức và của sư hóa hôm nay và những bạn trí thức đồng tu. Phật tử nhớ kiếp này vãng sanh cực lạc giải thoát bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Nào, tự quan hệ hôm nay thì sư cũng cố gắng tranh thủ trong khoảng thời gian là 80 phút để gói gọn trong cái đĩa VCD này cho tự dễ xem và dễ được phát hành ra. Thì thời gian với đề tài là phải nhớ lời Phật dạy, thì mong rằng Phật tử ráng cố gắng nhớ nha, để lo tu và tinh tiến. Chúc Phật tử hoan hỷ và xuyên tu để lâm chung đồng vãng sanh cực lạc giải thoát hết. A Di Đà Phật.
Nguyện đem tâm